Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Phương Nga, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 7 năm 2016. Campuchia lại bị tố cáo cản trở đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông. Quân đội phụ trách miền Nam Trung Quốc thị uy bằng vũ khí mới. 9 người chết trong một vụ nổ súng tại thành phố Đức, Munich. Ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton chọn Thượng nghị sĩ Tim Kaine đứng cùng liên danh tranh cử. Kính thưa quý vị, vào lúc các ngoại trưởng 10 quốc gia trong khối ASEAN đang tề tựu về Vientiane, thủ đô Lào, để tham gia Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN thường niên lần thứ 49 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, Campuchia lại bị tố cáo là đã một mình đứng ra chống lại mọi ý muốn đề cập đến Biển Đông trong các văn kiện của toàn khối. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này tại Lào rất được chú ý vì mở ra không đầy 2 tuần sau khi tòa trọng tài thường trực lại ra phán quyết bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Giới quan sát chờ xem Hiệp hội Đông Nam Á sẽ phản ứng chính thức ra sao về phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, cuộc tranh cãi trong hậu trường ASEAN trên vấn đề Biển Đông hiện đang diễn ra gay gắt, đặc biệt với Campuchia sẵn sàng tiếp tay cho Trung Quốc ngăn chặn mọi tuyên bố của ASEAN về Biển Đông. Một nhà ngoại giao Đông Nam Á đã tiết lộ vào hôm nay với hãng tin Pháp rằng cho đến lúc này, Campuchia trở thành nước duy nhất đứng ra chống lại việc ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông. Nhà ngoại giao này khẳng định tình hình rất nghiêm trọng, Campuchia gần như phản đối tất cả, thậm chí còn không muốn nói đến yêu cầu tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao từng được ghi lại trong các văn kiện trước đây. Cũng theo AFP, một bản dự thảo tuyên bố chung mà hãng tin có được bản sao cho thấy đoạn nói về Biển Đông hoàn toàn bỏ trống. Nước Lào cũng thường bị xếp vào diện thân Trung Quốc trong khối ASEAN, nhưng theo một số nhà ngoại giao tại Vientiane, trong tư cách Chủ tịch ASEAN, Lào không thái quá như Campuchia mà vẫn cố tìm cách ra được một bản tuyên bố lần này, cho dù nội dung có bị giảm nhẹ. Tại hội nghị ASEAN, ngoài các cuộc họp trong nội bộ khối Đông Nam Á, còn có những hội nghị với các đối tác từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến Mỹ, Ấn Độ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đích thân đến dự các hội nghị này.
Theo lịch trình, sau khi đến Lào tham dự các hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ ghé thăm Philippines vào hai ngày 26 và 27 tháng này để khẳng định hợp tác với Manila. Trong cuộc viếng thăm này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp xúc với ekip mới thành lập sau khi tân Tổng thống Philippines Duterte nhậm chức. Theo nhật báo Philippine Inquirer, chủ đề chính của các cuộc trao đổi sẽ là Biển Đông và giải pháp hòa bình cho tranh chấp sau khi có phán quyết của tòa trọng tài nghiêng về chủ quyền của Philippines.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama tới Trung Quốc trong chuyến công du 3 ngày kể từ ngày mai và kéo dài cho đến ngày 27. Bà Susan Rice là lãnh đạo cao cấp nhất của Mỹ đến Bắc Kinh kể từ sau phán quyết của tòa trọng tài thường trực Lahaye bác bỏ tham vọng chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông hôm 12 tháng 7 vừa qua.
Nhà Trắng ra thông báo cho biết tại Bắc Kinh lần này, bà Rice có kế hoạch gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo một giới chức Mỹ, nhiệm vụ của Cố vấn An ninh Susan Rice là chuẩn bị cơ sở cho các đối thoại giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc tại Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Trung Quốc tháng 9 năm nay. Theo Reuters, chuyến đi của Cố vấn Susan Rice chỉ được chính thức công bố vào hôm qua. Bà Susan Rice tới Trung Quốc vào một thời điểm hết sức nhạy cảm, bị xử thua trong vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc có nhiều khả năng phản ứng mạnh, khiến xung đột có nguy cơ bùng phát. Trả lời Reuters, cố vấn của Tổng thống Mỹ cho biết bà thường xuyên trao đổi với các đối tác Trung Quốc và trong những ngày gần đây, và chúng tôi hiểu rõ quan điểm của nhau, trích lời lẽ trong nguyên văn. về thông điệp gửi đến Trung Quốc, bà nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, hết lời trích. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh của Tổng thống Mỹ cũng khẳng định quân đội Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động trên không và trên biển tại Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, bất chấp việc Trung Quốc cảnh báo các hoạt động như vậy có thể dẫn đến thảm họa.
Còn tại miền Nam Trung Quốc, theo hãng tin Ấn Độ PTI, ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Khu quân sự chiến lược miền Nam Trung Quốc đã phô trương một loạt vũ khí mới, trong đó có các loại tên lửa tầm xa. Đây là một động thái rõ ràng nhằm mục tiêu thị uy, vì cùng một lúc, nhiều lãnh đạo cao cấp đã kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu. Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực Lai ra phán quyết bác bỏ quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhân chuyến thị sát của nhiều lãnh đạo quân sự cao cấp, khu quân sự chiến lược miền Nam của quân đội Trung Quốc phụ trách mặt trận Biển Đông đã giới thiệu một loạt vũ khí mới dùng trên biển và trên không. Hình ảnh về các loại vũ khí này được trình chiếu trên truyền hình nhà nước. Khu quân sự chiến lược miền Nam vừa được thành lập đầu năm 2016 trên cơ sở sáp nhập quân khu Quảng Châu và một phần của quân khu Thành Đô cũ. Theo giới chuyên gia quân sự, động thái phô trương vũ khí hiếm hoi của Trung Quốc không ngoài mục tiêu cho thấy rằng khu quân sự vừa được thành lập đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ một vụ đối đầu quân sự nào với Mỹ. Việc phô trương vũ khí diễn ra nhân chuyến ghé thăm của nhân vật lãnh đạo thứ hai trong quân đội Trung Quốc là tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Theo Tân Hoa Xã, nhân vật này đã kêu gọi quân đội Trung Quốc nhận thức rõ các mối đe dọa hiện thời đối với chủ quyền, an ninh, lợi ích của Trung Quốc. Vào hôm qua, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một khu thương mại thành phố Munich ở nước Đức, làm 9 người chết. Hiện chưa rõ động cơ vụ giết người. Nước Đức bàng hoàng bởi vì trước đó ít hôm đã có một vụ tấn công bằng rìu, cũng tại bang Bayern.
Thoạt tin, súng nổ tại một nhà hàng McDonald's vào khoảng 16 giờ. Hung thủ sau đó lọt vào một trung tâm thương mại và tiếp tục nổ súng. Theo cảnh sát, thủ phạm là một thanh niên Đức gốc Iran, 18 tuổi. Người này bị cảnh sát bắn bị thương và tử vong sau đó tại một địa điểm cách nơi xảy ra vụ nổ súng khoảng 1 cây số. Theo cảnh sát, thủ phạm đã tự sát. Trong một cuộc họp báo đêm qua, cảnh sát Đức cho biết trong số 16 người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện, có 3 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Việc đi lại đã dần dần trở lại bình thường tại Munich sau nhiều tiếng đồng hồ giao thông công cộng bị đình chỉ và một số trục đường bị phong tỏa. Ban đầu, cảnh sát cho rằng có 3 nghi phạm đang lẩn trốn. Tuy nhiên hôm nay, cơ quan điều tra ưu tiên khả năng nhân vật này đã hành động đơn độc. Thủ phạm tấn công chưa hề nằm trong danh sách theo dõi của an ninh Đức. Vào sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã khám xét một căn hộ ở phía bắc thành phố Munich. Theo cảnh sát trưởng Munich, còn quá sớm để khẳng định vụ thảm sát trên là một hành động khủng bố. Một thông báo tối qua của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, xin trích, động cơ của hành động ghê tởm này vẫn chưa hoàn toàn được sáng tỏ. Có nhiều mâu thuẫn giữa các thông tin mà chúng tôi có được, hết lời trích. Hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tối qua, ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp François Hollande đã gửi thư riêng bày tỏ sự ủng hộ đến Thủ tướng Đức Angela Merkel. Phủ Tổng thống Pháp ra thông cáo lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào Munich gây nhiều thiệt hại về nhân mạng, một hành động hèn hạ mới, trích nguyên văn, nhắm vào nước Đức, tiếp theo một số nước châu Âu khác. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiến hành mọi hỗ trợ cần thiết để giúp Đức đối mặt với tình hình hiện nay.
Về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một tuần sau khi vụ đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan bị dập tắt, đã diễn ra rất nhiều vụ bắt giữ những kẻ nổi loạn và các vụ thanh trừng trong bộ máy nhà nước. Vị thế và quyền lực của Tổng thống Erdogan được củng cố mạnh hơn lúc nào hết. Đặc phái viên RFI Daniel Valo từ Istanbul cho biết thêm tình hình.
Le président turc dispose désormais de plusieurs atouts supplémentaires pour étendre
son autorité. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có thêm được rất nhiều lợi thế để mở rộng hơn nữa quyền lực của mình trên phạm vi quốc gia, mà trước hết phải kể đến sự ủng hộ vô cùng lớn của một bộ phận người dân nước này. Nhiều người dân, cả nam cũng như nữ, vốn đã rất gắn bó với vị tổng thống của mình, tuần trước đã đổ xuống đường tại Istanbul và thủ đô Ankara để đáp lại lời kêu gọi của ông trước mối đe dọa đảo chính quân sự. Mối gắn kết giữa người lãnh đạo nhà nước và những người ủng hộ ông trở nên mạnh mẽ hơn khi mà chính cuộc xuống đường của người dân đã đóng một vai trò quyết định trong thất bại của những kẻ tham gia đảo chính. Ý thức được lợi thế này của mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cho loại bỏ trong bộ máy nhà nước các đối tượng thù địch, hay đúng hơn là các đối tượng mà ông coi là kẻ thù của đảng mình. Và để hoàn tất mọi việc, nhân vật số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước. Việc này cho phép ông mở rộng hơn nữa quyền lực của mình và cũng là để hạn chế mọi tranh luận trên đường phố hay ngay bên trong tầng lớp chính trị. Giờ đây người ta hoàn toàn không còn nghe nhắc đến sự chống đối nhắm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nữa.
Istanbul, Daniel Valo, RFI.
Còn liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, sau các hành vi khủng bố tại Pháp mà lực lượng thánh chiến Daesh tự nhận là thủ phạm, đặc biệt là vụ xảy ra tại Nice đã làm 84 người chết, Tổng thống Pháp François Hollande vào hôm qua đã loan báo tăng cường lực lượng tham gia chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Một trong những biện pháp cụ thể là cung cấp phương tiện pháo binh cho quân đội của chính phủ Iraq. Phát biểu với báo giới tại Điện Élysée, tức là phủ Tổng thống Pháp, ông Hollande xác định, xin trích, trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống Daesh, tôi quyết định cung cấp các phương tiện pháo binh cho lực lượng Iraq. Các phương tiện này sẽ đến nơi ngay trong tháng tới, hết lời trích. Giới thân cận với Tổng thống Pháp sau đó cho biết thêm là một số hệ thống pháo binh sẽ được chuyển giao cho quân đội Iraq. Dĩ nhiên là với sự có mặt của các cố vấn Pháp để giúp sử dụng. Tuy nhiên, lính Pháp sẽ không trực tiếp ra trận địa. Tổng thống Hollande vào hôm qua cũng nhắc lại thông báo của ông được đưa ra một hôm trước vụ khủng bố ở Nice. Theo đó, Pháp sẽ gửi thêm binh sĩ qua Iraq để cố vấn cho các lực lượng tại chỗ đang chiến đấu chống lại các nhóm thánh chiến thuộc Daesh, cũng như ông sẽ phái tàu sân bay Charles de Gaulle trở lại vùng Trung Đông. Hôm qua, ông Hollande xác định đó là vào khoảng cuối tháng 9.
Về Syria, trong lúc Hoa Kỳ và Nga vừa đạt thỏa thuận phối hợp chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, báo chí Mỹ loan tải thông tin về việc không quân Nga bắn phá một số căn cứ của Mỹ tại Syria trong những tuần gần đây. Theo Wall Street Journal, cụ thể là vào hai ngày 12 và 16 tháng 7, oanh tạc cơ của Nga đã liên tục tấn công vào các vị trí của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, Anh và một cơ sở của CIA. Các vụ tấn công có thể xảy ra tại các khu vực ở miền nam Syria gần với biên giới Jordania. Theo nhật báo Mỹ, Moscow vốn đang bị cô lập, hy vọng dùng các vụ oanh kích này sẽ gửi đến Washington một tín hiệu là hai quân đội phải gia tăng hợp tác trên chiến trường Syria nếu không muốn các sai lầm tương tự tái diễn. Hiện tại, cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều không xác nhận các thông tin trên.
Tại Hoa Kỳ, chỉ ít ngày trước khi diễn ra Đại hội Đảng Dân Chủ, vào hôm qua, ứng cử viên vào chức đại diện đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton đã tuyên bố chọn nghị sĩ Tim Kaine, cựu thống đốc bang Virginia, một thành viên tích cực của Đảng Dân Chủ, vào đứng chung liên danh ứng cử với bà. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Philadelphia.
Tim Kaine n'a jamais perdu une élection, explique Hillary Clinton.
Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton lý giải sự lựa chọn của mình như sau. Tim Kaine chưa bao giờ thất bại trong một cuộc bầu cử nào cả. Ông ấy sẽ là một ứng viên hoàn hảo cho chức phó tổng thống. Đúng là nghị sĩ Kaine vẫn còn ít được dân chúng biết đến, nhưng ông hoàn toàn phù hợp với chân dung của một phó tổng thống mà ứng viên của Đảng Dân Chủ cho chức tổng thống Mỹ đưa ra, đó là chia sẻ cùng các giá trị, một người có khả năng đảm nhận công việc ngay tức thời. Đó chính là vai trò của một phó tổng thống. Ông Tim Kaine, 58 tuổi, đã từng là thượng nghị sĩ lãnh đạo bang Virginia. Người thân và cộng sự đều đánh giá ông là người tham công tiếc việc. Các lập trường chính trị của ông thiên về trung lập. Ông Tim Kaine là một người theo Công giáo. Cá nhân ông không đồng tình với việc nạo phá thai, nhưng ông tôn trọng sự lựa chọn của mỗi một người phụ nữ. Khi ông còn đương chức tại bang Virginia, mặc dù đã không loại bỏ án tử hình, nhưng ông vẫn luôn đấu tranh chống lại hình thức phạt này. Ông cũng chưa bao giờ phản đối các hiệp ước trao đổi tự do mậu dịch. Về phía phe của ông Sanders, vốn hy vọng có một ứng viên cho chức phó tổng thống thiên về cánh tả hơn, chắc hẳn sẽ thất vọng trước sự lựa chọn này của bà Clinton. Tuy nhiên, báo chí Mỹ thì đánh giá rằng bà Hillary Clinton đã có một lựa chọn khôn ngoan, không tiềm ẩn nguy cơ nào cả. Nghị sĩ Kane chưa bao giờ gây ra một cuộc luận chiến nào. Con đường chính trị của ông đến giờ không hề có tì vết.
Anne-Marie Capomaccio, Philadelphia, RFI.
Với việc ứng viên dân chủ Hillary Clinton đã chọn xong người cùng liên danh, cuộc đua vào Nhà Trắng được cho là sẽ tăng tốc, đặc biệt là đối với bà Clinton. Theo hãng Reuters, một cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Ipsos thực hiện cho thấy là ứng viên Cộng hòa Donald Trump hầu như đã bắt kịp ứng viên dân chủ. Hiện nay, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã lên đến 38%, gần như là ngang ngửa với tỷ lệ 41% của bà Clinton. Còn trở lại nước Pháp, vào ngày mai, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France sẽ về đấu chặng cuối cùng tại Paris trên đại lộ Champs-Élysées. Trong bối cảnh hiểm họa khủng bố vẫn rình rập, tòa đô chính Paris vào hôm nay đã loan báo áp dụng một hệ thống bảo đảm an ninh nghiêm ngặt vào ngày mai. Theo chương trình dự kiến, đoàn xe quảng cáo của vòng đua sẽ về đến Paris khoảng 16 giờ, một tiếng đồng hồ trước lúc đoàn coureur tiến vào nội thành. Lực lượng cảnh sát sẽ được trải ra canh chừng tất cả các tuyến đường mà đoàn đua sẽ chạy qua. Một điều hiếm hoi, cảnh sát sẽ có quyền kiểm soát bất kỳ ai trong khu vực, các nơi đoàn đua sẽ chạy qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát phần điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, khủng bố vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm trong những ngày này của các tuần báo Pháp như Le Courrier International, L'Express, L'Obs và Le Point. Tuần báo Le Courrier International chạy tựa: Chiến thắng nỗi sợ sau vụ khủng bố ở Nice đặt câu hỏi làm gì để đối mặt với các hình thức khủng bố mới, và dành một hồ sơ đặc biệt gồm nhiều trang cho phản ứng của báo chí nước ngoài sau vụ khủng bố ở Nice. Tuần báo L'Obs chạy tựa: Suy nghĩ sau vụ khủng bố ở Nice. Còn trên trang bìa tuần báo L'Express đăng ảnh Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và minh họa cho tựa liệu họ có khả năng kiểm soát tình hình khi đối mặt với nạn khủng bố hay không. Ngoài ra, các tuần báo Pháp cũng quan tâm tới các chủ đề như vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ, chiến thắng và sự trả thù của Tổng thống Erdogan, nước Mỹ bị chia rẽ vì vấn đề chủng tộc, Tổng thống François Hollande, nhà chiêm tinh về tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi đã thử chơi trò Pokemon Go. Liên quan tới khủng bố và Hồi giáo cực đoan, tuần báo L'Express gọi Nice là cái ổ hay thủ đô của Hồi giáo cực đoan. Thành phố Nice nằm ở vùng Alpes-Maritimes. L'Express cho biết vùng này nắm giữ kỷ lục đáng buồn là tỉnh bị Hồi giáo cực đoan tác động nhiều nhất. Trên tổng số 1.400 người Pháp hoặc người sống ở Pháp có tên trong danh sách những người có liên hệ với Hồi giáo cực đoan mà Thủ tướng Pháp nêu ra năm 2015, thì có tới 10% sống tại tỉnh Alpes-Maritimes. Tỷ lệ này cao gấp 6 lần tỷ lệ trung bình của các vùng khác có cùng quy mô.
Theo số liệu của vùng Alpes-Maritimes cung cấp cho tuần báo L'Express, 50 người từ vùng này gia nhập đội quân Hồi giáo cực đoan chiến đấu ở Syria và Iraq và đã mang theo 11 trẻ em. Chưa kể 5 người đã bị thiệt mạng tại các nước này, 15 người khác bị bắt khi quay trở lại Pháp và 50 người có ý đồ ra đi nhưng bị cảnh sát giám sát chặt chẽ.
Đáng ngại hơn nữa, 170 người đã bị cơ quan tình báo cho vào danh sách những người cực đoan hóa và có khả năng trở thành khủng bố. Và phần lớn những người này sống tại Nice. L'Express đặt câu hỏi tại sao và làm thế nào mà Nice trở thành thủ đô của Hồi giáo cực đoan. Mọi chuyện được bắt đầu chú ý vào năm 2012 khi cơ quan chống khủng bố bắt giữ được một nhóm người ở vùng Côte d'Azur và vùng Paris có âm mưu khủng bố bằng lựu đạn vào một cửa hàng ở Sarcelles. Cơ quan chống khủng bố coi đây là một nhóm khủng bố nguy hiểm nhất kể từ 15 năm trước đó. Nhưng hai tên đến từ Côte d'Azur đã trốn thoát. Một trong hai tên này đã bị bắt vào năm 2014 khi trở về từ Syria. Hắn bị nghi ngờ là đã cầm đầu một nhóm cực đoan thuộc mạng lưới Al-Qaeda. Căng thẳng bùng phát ở vùng Côte d'Azur vào đầu năm 2014 khi một thanh niên 17 tuổi sống ở Nice bị bắt và tạm giữ sau khi trở về từ Syria.
Vào tháng 8 năm 2014, một người gốc Chechnya bị bắt ở sân bay Nice. Người này bị nghi ngờ thanh toán vé máy bay cho một thiếu nữ 16 tuổi đang chuẩn bị lên máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch sang Syria. Tới tháng 11 năm 2014, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt ở sân bay khi từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về và bị nghi ngờ đã chiến đấu ở Syria. Người này sau đó bị tạm giữ và bị điều tra về việc tập hợp những kẻ xấu có liên hệ với một tổ chức khủng bố. Sau đó, thông tin một gia đình gồm 11 thành viên, trong đó có cả trẻ em, đã vượt biên giới gia nhập thánh chiến, đã gây chấn động dư luận.
L'Express cũng đặt câu hỏi là điều gì đã thúc đẩy một số người liều đánh đổi mạng sống của mình để sát hại những người không cùng tôn giáo. Câu chuyện về cuộc thẩm vấn những người bị bắt khi trở về Pháp cho phép chúng ta hiểu phần nào động cơ của những người này. Các nguyên nhân xã hội như nạn thất nghiệp, việc bị giam giữ, sự bài ngoại, các vụ phạm tội nhỏ không giải thích được tất cả. Trên thực tế, những người này đều có sự bất ổn tâm lý và Hồi giáo cực đoan chỉ cần làm nốt những điều còn lại bằng cách tuyên truyền. Những người ở Nice đặc biệt chịu ảnh hưởng từ Omar Diaby, có biệt hiệu là Om Sen, nổi tiếng trong thế giới cực đoan với các phim tuyên truyền về thánh chiến. Thêm vào đó là hiệu ứng đám đông ở Nice, phần lớn các thanh niên gia nhập thánh chiến năm 2014 đều sống ở khu vực phía đông thành phố Nice.
Vì thế, theo L'Express, giờ đây chống lại tuyên truyền thánh chiến, giải độc cho những người mong muốn theo con đường sát hại người khác là thách thức mà nhà chức trách địa phương và quốc gia phải đối mặt.
Điểm tuần báo.
Vẫn liên quan tới khủng bố, theo quan điểm của tuần báo L'Express, trong những ngày căng thẳng sau vụ khủng bố ở Nice xảy ra đúng vào ngày Quốc khánh 14 tháng 7, có vẻ như các chính trị gia Pháp đã quên rằng họ phải thể hiện những giá trị cơ bản của đất nước. Các nhà lãnh đạo của Đảng Xã hội cầm quyền đang trở thành trò cười khi phủ nhận ý kiến của nhau trong vấn đề liệu vụ khủng bố có phải hậu quả của Hồi giáo cực đoan hay không. Họ cũng mải mê trao đổi ý kiến về vấn đề quan trọng là tại sao cần triển hạn tình trạng khẩn cấp, trong khi tình trạng này cũng không cho phép tránh được vụ khủng bố tại Nice, và Tổng thống thì vừa mới quyết định dỡ bỏ tình trạng này. Các nhà lãnh đạo cánh tả cũng không thể tìm ra cách để khơi dậy tình đoàn kết dân tộc.
Trong khi đó, đối với L'Express, phe đối lập còn mất uy tín trầm trọng hơn khi gây ra một cuộc luận chiến tầm thường về trách nhiệm của chính phủ khi để xảy ra vụ tấn công mà trên thực tế là không thể dự báo được, và đặc biệt là khi phe đối lập đề xuất các biện pháp trấn áp thiếu suy nghĩ, chẳng hạn như trục xuất người nước ngoài sau khi bị xử phạt vì bất kể tội gì, đóng cửa tất cả các đường biên giới, giam giữ tất cả những người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố, vân vân. Tất cả những biện pháp này gây ảnh hưởng xấu đến giá trị quan trọng nhất của nước Pháp, đó là lòng bác ái, và đó cũng chính là giá trị mà những kẻ khủng bố muốn phá hủy. Theo quan điểm của L'Express, trước hết, người dân Pháp phải có ý thức là họ đều là thành viên của một gia đình lớn, nên mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ nhau. Muốn thắng khủng bố mà vẫn giữ gìn được tâm hồn Pháp thì nước Pháp cần có lòng bác ái.
Đúng là cần có thêm tiền để củng cố lực lượng cảnh sát và quân đội và để các nhà tù không trở thành các nhà máy sản xuất ra tội phạm cũng như những kẻ khủng bố. Nhưng nước Pháp cũng cần đầu tư vào các công nghệ quản thúc mới, đặc biệt là tổng huy động một cách dân chủ lực lượng quân dự bị, an ninh dân sự và vệ binh theo đề xuất của Bộ trưởng Nội vụ vì một cuộc đấu tranh cho nền dân chủ. Đồng thời, nước Pháp cũng cần phải chi nhiều tiền cho các trường mẫu giáo và trường tiểu học hơn là các trường phổ thông cơ sở để không một trẻ nhỏ nào mất cơ hội sống tốt chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Và cuối cùng, nước Pháp phải phát triển mạng lưới bác ái, giúp đỡ để giới tư sản Hồi giáo mới xuất hiện, chỉ bảo và dẫn dắt những người đang sống ngoài lề cộng đồng Hồi giáo như nhiều cộng đồng tôn giáo khác đã làm được. L'Express nhận định trấn át là cần thiết, nhưng nếu người Pháp hài lòng với các biện pháp trấn át, điều đó có nghĩa là tạo điều kiện cho những điều sẽ còn tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Chắc chắn, điều mà các kẻ thù của nước Pháp mong muốn đó là nội chiến xảy ra. Đã đến lúc các chính trị gia hoặc phải thức tỉnh, hoặc phải rút lui. Họ phải hiểu là chống khủng bố là trách nhiệm không chỉ của nhà nước và không phải chỉ có nước Pháp thuộc cánh hữu hay cánh tả. Họ phải nói tới điều tạo nên uy thế của một dân tộc, đó là sự hòa thuận và lòng vị tha. Và họ phải tổ chức một cuộc tổng huy động để chống lại sự ích kỷ và quan điểm sống mỗi người vì một người.
Liên quan đến Biển Đông, tuần báo Le Courrier International có bài với tựa đề Biển Đông phán quyết gây bất hòa sau khi điểm lại sự kiện và các phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là hay. Le Courrier International nhận định bối cảnh phiên tòa gây bất lợi cho Trung Quốc.
Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực không làm ai ngạc nhiên, đó là vì ba lý do. Thứ nhất, Trung Quốc luôn từ chối tham gia vào Ủy ban trọng tài. Chỉ có Philippines đệ đơn kiện và chiến thắng thuộc về người thưa kiện. Thứ hai, người Mỹ vận động hành lang rất giỏi. Họ sẽ dựa vào tòa trọng tài thường trực để ngăn không cho Trung Quốc xây dựng các sân bay mới hay các bệnh viện trên các hòn đảo đang có tranh chấp. Thứ ba, Ủy ban thường trực do thẩm phán người Nhật Shunji Yanai đứng đầu. Ông là chủ tịch của Tòa án Quốc tế về Luật Biển, cựu đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, đồng thời là nhân vật cấp cao của cánh hữu Nhật Bản theo chủ nghĩa dân tộc, luôn đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Le Courrier International nhận định, trong bối cảnh bất lợi như vậy, Trung Quốc không thể đưa lý lẽ bảo vệ quyền lịch sử của cái gọi là đường chín đoạn.
Có tin đồn cho rằng để thể hiện sự không hài lòng, Trung Quốc sẽ rút ra khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Nhưng Le Courrier International nhận định là Trung Quốc sẽ không làm điều đó vì đang được hưởng nhiều điều có lợi từ công ước này. Le Courrier International cũng nhận định là phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực không giúp cải thiện được những căng thẳng trên Biển Đông. Bằng chứng là Hải quân Trung Quốc đang phô trương lực lượng. Sau phán quyết của tòa, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố nước này triển khai tàu khu trục 052D được trang bị tên lửa đạn đạo để sẵn sàng can thiệp trên Biển Đông.
Tuy nhiên, theo Le Courrier International, yếu tố tích cực là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thái độ ngoại giao mang tính hòa giải. Ông đã tuyên bố không muốn có chiến tranh với Trung Quốc chỉ vì bãi cạn Scarborough. Vì thế, Le Courrier International khẳng định hoàn toàn có thể tìm kiếm giải pháp cho các mâu thuẫn trên Biển Đông quanh bàn đàm phán. Chuyển sang châu Mỹ, Le Courrier International đề cập đến các khó khăn tài chính mà bang Rio, Brazil phải đối mặt trong khi Thế vận hội mùa hè sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Tình trạng khủng hoảng ở bang Rio đang rất trầm trọng. Chính quyền bang Rio không còn tiền để đổ xăng cho các xe công vụ. Các nhân viên nhà nước vẫn chưa được nhận lương của tháng 5. Bộ trưởng An ninh khi đến thăm một đơn vị cảnh sát đã phải bỏ tiền túi ra mua 6 tập giấy in. Các thi thể chất đầy trong các viện pháp y vì nhiều nhân viên đã bị cho thôi việc do bang không có tiền chi trả lương cho họ. Hiện bang Rio đang thiếu hụt ngân sách tới 5,2 tỷ euro và đang nợ chính phủ liên bang 1,8 tỷ euro. Khoản nợ này sẽ phải trả trong năm nay và Thế vận hội bị coi là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng này.
Tuy nhiên, Le Courrier International cho biết chính Thế vận hội lại là cứu cánh cho bang Rio. Nhờ có Thế vận hội mà vào phút chót, chính phủ liên bang đã rót cho bang Rio khoản hỗ trợ khẩn cấp 800 triệu euro. Một nghị sĩ cho biết khoản tiền này sẽ góp phần đảm bảo công tác an ninh và chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Còn sau Thế vận hội, tình hình sẽ như thế nào? Chưa ai có câu trả lời.
Kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Campuchia lại bị tố cáo cản trở đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông. Quân đội phụ trách miền Nam Trung Quốc thị uy bằng vũ khí mới. 9 người chết trong một vụ nổ súng tại thành phố Đức, Munich. Ứng viên Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton chọn thượng nghị sĩ Tim Kaine đứng cùng liên danh tranh cử. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin phát lại bài học tiếng Pháp, bài số 37 và 38 của giáo trình Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francisca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie, je suis en France depuis une année et à plus tard j'aimerais être un notaire ou un avocat. Je me demande toujours comment faire si on est touriste et on tombe malade, on va aller à un médecin, à un hôpital. Ça passe comment?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với Francisca, một nữ sinh trung học người Romania, để ghé thăm bệnh viện Avicenne phía bắc Paris. Bonjour Francisca.
Bonjour.
Toi, ça va?
Oui, et toi?
Oui, très bien. Alors dis-moi, as-tu déjà été malade en France?
Oui, quand j'arrive la première fois en France, je tombe malade et j'allais avec ma famille à l'hôpital, mais j'ai pas le carte vitale et numéro de sécurité sociale.
Francisca muốn biết là người nước ngoài phải làm như thế nào để chữa bệnh khi họ không có bảo hiểm y tế hay là số an sinh xã hội, sécurité sociale. Mời các bạn làm quen với bác sĩ Bushu, chuyên về các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khỏe cho người di cư. Thảo phải hỏi nhân viên tiếp khách vì không biết khoa truyền nhiễm nằm ở đâu.
Bonjour madame.
Bonjour.
Où se trouve le service des maladies infectieuses?
Alors, vous allez tout droit, première à gauche, vous sortez dehors à droite, porte 11 au troisième.
Merci beaucoup madame.
Merci beaucoup.
Ah, bây giờ là Thảo phải đi thẳng về phía trước, tout droit.
On est sorti à gauche, première à droite.
Và sau đó là phải rẽ tay trái, à gauche.
On prend l'ascenseur?
Oui.
Sao mà ở đây có quá nhiều hành lang vậy nhỉ?
Merci docteur.
Bonjour.
À, phòng mạch của bác sĩ Bouchot là nằm ở đây. Ông Bouchot đang đưa Thảo tới phòng mạch của một bà bạn đồng nghiệp. Mời các bạn bây giờ xem bà bác sĩ này tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào.
Oui, bonjour docteur.
Alors, vous êtes revenu depuis quand?
Ben, je suis rentrée, ça fait 10 jours.
Et est-ce que vous aviez de la fièvre?
Ben, j'étais un peu fébrile, mais j'ai pas pris la température.
Bà bác sĩ đang hỏi bệnh nhân có bị sốt hay không, de la fièvre.
D'accord. Est-ce que vous avez des maux de tête?
Oui.
Et vous avez très mal au ventre?
J'ai très mal au ventre.
Très mal au ventre.
Ouais.
Alors, ce qu'on va faire, madame, on va... Déjà, je vais vous examiner.
D'accord.
Bệnh nhân này đau bụng hay là bị nhức đầu? Est-ce qu'elle a mal au ventre, mal à la tête? Bệnh nhân này đau bao tử trong mấy ngày vừa qua?
On va faire une prise de sang.
La prise de sang, c'est pourquoi ou juste alors?
Comme vous rentrez d'Afrique, on va vérifier que vous n'ayez pas contracté, vous n'ayez pas attrapé ce fameux paludisme là-bas.
D'accord.
Bà bác sĩ kê toa thử máu để xem bệnh nhân có bị sốt rét hay không. Và bây giờ, bà bắt đầu khám cơ thể bệnh nhân để xem có triệu chứng nào khác.
Si nous sommes touristes et on tombe malade à Paris, comment on fait? On va aller au médecin ou directement à l'hôpital?
La France est un peu particulière pour ça. C'est un des rares pays où on peut donner des soins assez facilement aux personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, on va dire de façon générale aux personnes étrangères.
Rất may là tại Pháp, bác sĩ khám bệnh cho tất cả mọi người, bất kể là có bảo hiểm y tế hay có số an sinh xã hội hay không.
Quand on est touriste, malgré tout, c'est la situation la moins favorable. Parce que si on a un problème d'urgence, si on a vraiment une maladie très grave qui menace la vie, ça, il n'y a pas de problème. Aucun hôpital n'a le droit de vous refuser. Donc on vous donnera les soins. Si vous avez une maladie qui n'est pas urgente, qui ne menace pas votre vie, on vous demandera de payer la somme correspondante à vos soins.
Khi bạn là du khách nước ngoài, thì bạn phải trả chi phí khám bệnh, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Nhưng thế nào là khẩn cấp?
Et quand nous sommes malades, comment on sait que c'est une urgence?
C'est une très bonne question, parce que la notion d'urgence est forcément assez floue. Alors, il y a des urgences vitales, c'est l'infarctus, c'est une plaie avec une hémorragie, c'est une gêne respiratoire très forte qui fait qu'on est asphyxié, donc ça, personne ne discutera l'urgence là-dessus.
Các trường hợp khẩn cấp là khi bệnh nhân lên cơn đau tim, infarctus, bị mất nhiều máu, une plaie avec hémorragie, hay là cần hỗ trợ hô hấp do bị nghẹt thở, une asphyxie.
Et puis par contre, il y a des pathologies bénignes comme une angine où là, personne ne pourra dire que c'est vraiment une urgence et dans ce cas-là, il faudra que la personne paye ses soins.
D'accord, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Khi bệnh tình không đe dọa đến tính mạng, thì người ta gọi đó là une pathologie bénigne, chẳng hạn như là chứng nhức đầu hay là chứng viêm họng, une angine.
Alors Francisca, tu as compris comment ça se passe au niveau administratif quand on est malade?
Oui, mais en fait, je ne comprends pas. Si on ne parle pas bien la langue, on fait comment?
Il t'est déjà arrivé des situations comme ça?
La première fois, quand je suis allée au médecin, je ne comprends rien. Je ne parle pas du tout français.
Theo Francisca, thì có rất nhiều bệnh nhân ngại đến phòng mạch do không biết nói tiếng Pháp. Kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu bác sĩ Bushu tiếp xúc, trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'attends à l'arrivée dans 15 minutes à peu près.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francisca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je me demande comment on fait pour parler avec les médecins, si on ne parle pas bien la langue, si on ne comprend à peu près rien.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với bạn Francisca ghé thăm một bệnh viện để tìm hiểu bác sĩ Pháp trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài.
Mm-hmm.
Vous allez où, monsieur?
Ah, bah, mon cours au Mali.
Je vais vous demander une pièce d'identité.
Bác sĩ Busho là trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Avicenne và ông chuyên chăm sóc sức khỏe cho người di cư.
L'hôpital Avicenne, c'est un hôpital qui a une histoire très particulière parce qu'il a été construit dans les années 30 pour soigner les franco-musulmans, puisque on parle là en l'occurrence des Algériens. Et puis bon, après, l'hôpital Avicenne est devenu un hôpital comme les autres.
Bệnh viện Avicenne được xây vào những năm 1930 để chăm sóc giới lao động nhập cư từ Algérie. Với thời gian, bệnh viện này trở nên nổi tiếng nhờ khoa chữa trị các chứng bệnh truyền nhiễm thường thấy nơi người di cư.
Vous êtes déjà venu
sur... Non, c'est la première fois.
Votre adresse, c'est la bonne?
Oui.
Dans le service, à peu près 75% sont d'origine étrangère. Certains sont français, mais d'origine étrangère. Et sur l'ensemble de l'hôpital, c'est à peu près la moitié. Alors les nationalités, on avait fait un calcul il y a quelques années, on avait 62 nationalités différentes.
Trong số các bệnh nhân mà bác sĩ Busho tiếp xúc, có tới 75% là người gốc nước ngoài, với 62 quốc tịch khác nhau.
Ça fait beaucoup de différentes personnes de toutes les parties du monde, de beaucoup de langues différentes. Et c'est vrai que ça pose parfois des difficultés pour essayer de communiquer le mieux possible avec les patients.
Concrètement, comment ça se passe, docteur?
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille assister à une consultation et vous allez voir.
Rào cản ngôn ngữ đôi khi là cả một vấn đề. Bây giờ, Thảo đến xem một cô y tá chích thuốc ngừa cho trẻ em.
Alors, on va essayer de s'organiser. Les enfants, ouais. Vous allez... Vous installez là, tu vas pas bouger.
Ça va alors.
Gia đình này chuẩn bị đến Bamako ở Mali. Họ muốn biết cần phải mang theo những loại thuốc nào, có cần chích thuốc ngừa hay không. Une consultation de prévention.
C'est très bien. Donc on va l'installer sur la.
Sur le bras. Attends.
Ah.
Là il sait que.
Là il sait qu'il va lui arriver quelque chose.
Comment il s'appelle?
Yankoubou.
Yankoubou. Viens me voir.
Attends.
Alors, on va piquer l'enfant et après on va bien expliquer.
Tội nghiệp cho đứa bé khi nó thấy cô y tá cầm ống chích.
Non, voilà. Ça, c'est fait.
Ah, cô ấy vừa chích cho đứa bé hai loại thuốc ngừa, bệnh viêm gan A và bệnh sốt vàng da. Sau đó, cô y tá giải thích cách uống thuốc phòng ngừa bệnh sốt rét.
Alors, donc on va continuer pour le petit.
Et comment vous expliquez les diagnostics ou bien les médicaments à prendre?
Alors, nous, on prend le temps qu'il faut pour expliquer la maladie, comment est-ce qu'on l'a attrapée, les précautions à prendre pour éviter de l'attraper de nouveau, et puis évidemment, comment on va traiter la maladie.
Bác sĩ ở đây rất tận tình, họ không chỉ ngồi kê toa thuốc cho bệnh nhân.
Alors, est-ce que maman parle un petit peu français?
Bác sĩ giải thích cho bệnh nhân các triệu chứng, cũng như cách uống thuốc, đúng liều, đúng cử.
Je vais lui donner un traitement que l'enfant va devoir prendre une fois par semaine.
D'accord.
C'est le Lariam.
Mẹ của đứa bé không biết nói tiếng Pháp. Cô y tá tìm cách giải thích là nên cho đứa bé uống thuốc ngừa sốt rét mỗi tuần một lần, une fois par semaine.
Ça veut dire qu'un comprimé va lui faire 4 semaines.
Quels sont les autres moyens que vous utilisez pour expliquer aux patients?
Parfois, chez les patients qui parlent pas seulement bien français pour bien comprendre, on fait appel à des interprètes pour qu'on soit sûr que le patient, dans sa langue maternelle, ait bien compris de quoi il s'agit, et c'est fondamental pour surtout rassurer les patients sur le fait que, en général, c'est pas si grave que ça.
Do rào cản ngôn ngữ, bác sĩ và y tá đôi khi phải nhờ tới thông dịch viên. Điều đó trấn an các bệnh nhân.
D'accord. Vous pouvez lui faire la traduction et si elle a des questions, c'est maintenant.
On prend le temps de bien expliquer en parlant lentement. Et plutôt que de dire « avez-vous compris ?» ou le patient en général dit « oui » par gentillesse, alors qu'il n'a pas forcément bien compris, je demande au patient de répéter ce que j'ai dit. Et ça me permet de voir si les choses ont été bien comprises. Si ce n'est pas le cas, on recommence.
Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân lặp lại những điều ông vừa nói để đảm bảo là họ đã hiểu cách dùng thuốc, s'ils ont bien compris.
D'accord.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir. Bon retour.
Alors, Francisca, que penses-tu des méthodes du docteur Busho pour communiquer avec ses patients?
Par exemple, sur les premières médecins que je rencontre quand je suis arrivée en France, les professeurs, c'est trop différent. Ils parlent trop doucement et je comprends tout ce qu'ils lui disent.
Bác sĩ Busho rất hiểu tâm lý người bệnh. Ông ăn nói một cách từ tốn để trấn an đối tượng. Ông dùng tiếng Pháp đơn giản, làm sao cho thật dễ hiểu.
Eh bien, je suis ravi que tu aies trouvé ça utile.
Et moi aussi.
Au revoir, Francisca.
Au revoir.
Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là bài học tiếng Pháp, bài số 37 và 38 của giáo trình Parlez-vous Paris. Và bây giờ, xin mời quý vị đón nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc với tựa đề Amy Winehouse, Tài và Mệnh, tạp chí do Hoài Dịu biên soạn. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. Nếu như Amy Winehouse khiến thế giới biết đến như một hiện tượng âm nhạc xuất chúng qua album Black to Black vào năm 2006, thì 5 năm sau, ngày 23 tháng 7, 2011, thế giới ngậm ngùi đưa tiễn cô vào cõi vĩnh hằng, xót thương cho một tài năng âm nhạc xuất chúng mà bạc mệnh. Amy Jade Winehouse là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh, phong cách âm nhạc của cô có sự hòa trộn của dòng nhạc jazz, blues và soul. Với chất giọng đặc biệt và khuynh hướng thời trang của thập niên 1950, cô đã trở thành biểu tượng sáng giá trong làng âm nhạc những năm 2000.
Nếu như album khởi nghiệp Frank của cô được công chúng trong nước đón nhận nồng nhiệt vào năm 2003, thì album thứ hai Black to Black phát hành năm 2006 lại là quả bom tấn làm rung chuyển làng âm nhạc thế giới. Trong đó, linh hồn của đĩa nhạc ca khúc Rehab do chính cô sáng tác đã gặt hái tới 3 giải thưởng âm nhạc Grammy năm 2007. Đó là giải cho nữ ca sĩ xuất sắc nhất, giải album của năm và bài hát hay nhất của năm cho ca khúc Rehab. Theo thời báo Times, Rehab là bài hát dễ thương, xinh xắn và vui nhộn, lại vừa quyến rũ vừa khùng điên. Thật là không thể không bị mê hoặc bởi nét độc đáo của nó.
Thuở thơ ấu, Amy Winehouse vốn là một cô bé thông minh, cá tính, thậm chí bị coi là cá biệt và có niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Bố mẹ của cô nhiều lần được mời đến gặp hiệu trưởng bởi vì cô ta thường hát toáng lên giữa lớp học. Năm Amy 12 tuổi, mặc dù không được bố mẹ đồng ý, nhưng cô ấy đã tự nộp đơn dự tuyển vào trường nghệ thuật Sylvia Young Theatre School ở London và giành được học bổng nhờ tài ca hát, diễn kịch và năng khiếu nhảy claquette của mình. Trong cuốn kỷ yếu của trường, cùng năm đó, Amy viết: "Người ta nói rằng tôi may mắn được sở hữu một giọng hát đẹp và chắc chắn là vì bố tôi. Tôi ước mơ trở thành người thật nổi tiếng, được biểu diễn trên sân khấu. Đó là tham vọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn những ai nghe tôi hát đều có thể quên đi những vướng bận đời thường trong 5 phút. Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một nghệ sĩ, ca sĩ, là một người luôn khiến các khán phòng hòa nhạc của West End và Broadway chật kín người xem."
Dưới cái nhìn của giáo viên trường Sylvia Young, Amy được đánh giá là một học sinh luôn ngập tràn tâm hồn và sự thông minh đáng kinh ngạc. Trong phần mở đầu cuốn phim tài liệu về cô của đạo diễn Asif Kapadia, cô bé Amy Winehouse năm ấy, 14 tuổi, xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật. Trên miệng vẫn còn ngậm thành kẹo mút, vui vẻ giữa đám bạn bè. Không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, cho tới khi Amy cất giọng hát bài Happy Birthday. Đó là chất giọng khá đặc biệt và lối xử lý thanh nhạc hoàn hảo cho dù tuổi của cô còn rất trẻ. Thời báo The Guardian kể rằng Amy Winehouse được tặng cây đàn guitar đầu tiên vào năm 14 tuổi và thời gian sau đó cô bắt đầu viết những bài hát lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ nhạc jazz và folk nổi tiếng như James Taylor và Carole King. Meet you downstairs in the bar and home. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy.
6 năm sau, Amy mệnh danh là La Chanteuse à la choucroute, tạm dịch ca sĩ dưa bắp cải. Nữ danh ca mà tất cả mọi người đều muốn nghe một lần trong đời. Ở đâu có cuộc tranh tài, ở đó Amy Winehouse không hề để lại một cơ hội chiến thắng nào cho đối thủ. Tài năng âm nhạc kiệt xuất của cô được ghi dấu bằng 5 giải thưởng Grammy, một giải thưởng Brit Award và một giải MTV Europe Music. Tuy nhiên, đằng sau một Amy rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu là một Amy hoàn toàn khác, cô đơn và trầm cảm. Đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ kia là một tâm hồn của cô gái trẻ, mỏng manh, dễ xao động. Amy Winehouse đã rời bỏ công chúng, ra đi mãi mãi bởi chứng nghiện rượu ở tuổi 27.
4 năm sau sự mất mát lớn lao, giới hâm mộ mới khám phá ra rằng cô ấy đã sẵn sàng cho một dự án âm nhạc mới, album thứ 3. Một trong những nhà sản xuất cũ của cô, Salam Remy, khẳng định trên tờ Billboard rằng phòng thu đã được đặt chỗ, tất cả tựa đề bài hát đều đã được viết lên giấy. Cô ấy hẳn đã viết xong những tác phẩm của mình một vài tuần trước khi mất. 14 bản demo đã xong, chỉ còn chờ đến ngày thể hiện. Thật đáng tiếc, David Joseph, giám đốc Universal Music Anh Quốc, đã quyết định hủy tư liệu quý giá này, mà theo ông đó là về vấn đề đạo đức. Bởi vì nếu không sẽ là cơ hội cho những kẻ hám tiền nhảy vào trục lợi sau sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days at a hanging and wondering why it's been running. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Vài tháng sau khi qua đời, Tony Bennett đã đưa lên mạng cá nhân đoạn clip mà ông đã hát đôi cùng với Amy Winehouse, danh phẩm Body and Soul, được coi là bản thu âm chính thức cuối cùng của cô. Ca khúc nằm trong album Duet 2 của cây đại thụ trong làng nhạc jazz Tony Bennett cũng là thần tượng tuyệt đối của Amy Winehouse. Cô nói, tôi lớn lên bằng những đĩa nhạc của ông, chính ông là người dạy cho tôi hát. Amy Winehouse xuất hiện với nụ cười trên môi, xúc động và không ngừng xin lỗi vì sự diễn xuất tồi của mình bên cạnh giọng hát mạnh mẽ, đầy uy lực của thần tượng Tony Bennett. Cảm nhận về Amy, ông bộc lộ, một số người nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể hát nhạc jazz, nhưng họ không thể học cách nhấn nhá, đạo phách trong nhạc jazz có thể được, nhưng ngoài ra còn tồn tại một tâm hồn jazz. Nó có thể sinh ra cùng bạn hoặc là không. Và Amy đã được sinh ra với tâm hồn đó. Lắng nghe Body and Soul của Tony Bennett và Amy Winehouse, chúng ta như cảm nhận được nỗi buồn mênh mông và cảm xúc rối ren ẩn sâu sau giọng hát phiêu linh ấy. Phải chăng sự xáo động tâm hồn trong con người cô báo trước một sự ra đi mãi mãi? Lúc này đây, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, tài năng, danh vọng đã thua trong cuộc chiến với định mệnh. Như Nguyễn Du đã từng nói, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là khét nhau.
Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance for birthday.
My life a wreck you're making.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Hoài Dịu biên soạn. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả đón nghe lại tạp chí văn hóa với tựa đề Nhà nổi trên sông Sen, sở thích đắt tiền của người Paris lãng du, tạp chí do Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu tiên vào hôm qua.
scène pour chanter encore la scène. Le chaland glisse sur la scène. Les amoureux se font une scène sur les berges de la scène.
Dọc bờ sông Seine, đoàn chạy qua Paris, không ít du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy những con tàu đậu hai bên bờ, bắt đầu từ cây cầu dành cho người đi bộ mang tên nhà văn Léopold Sédar Senghor, ngay gần bảo tàng Orsay và xuôi về phía tháp Eiffel. Những con tàu này đậu song song thành hàng hai, thậm chí là hàng ba. Chủ nhân của con tàu đậu gần bờ nhất dành một phần mũi tàu để hàng xóm bước qua về nhà. Nếu để ý một chút, rất dễ nhận ra những hòm thư được gắn chung trên tường ngay chân con phố phía dưới, còn xe ô tô hay xe máy được đậu ngay trước cửa nhà.
Le chanteur ouvre la bouche. On entendrait voler une mouche. Et quand passe le bateau mouche, parce que son amour la touche, une jeune fille en pleurs se mouche. Le chanteur fait des trémolos et sur le quai Montebello se déroule un sombre mélod parce qu'on l'a mené en bateau d'une femme fait des ronds dans l'eau.
Bên hữu ngạn sông Seine, gần cây cầu Alexandre Đệ Tam dẫn đến quảng trường Concorde, người ta có cảm giác như đi vào một xóm nhỏ, không ồn ào, dù dòng xe vẫn ngược xuôi trên cao. Mareva, Le Libertin, Romanes, Spes, mỗi con tàu có một tên gọi thể hiện phong cách của chủ sở hữu. Dấu ấn riêng này còn được thể hiện qua cách bài trí trên con tàu mà người ngoài dễ dàng nhận ra được. Một khu vườn nhỏ rực rỡ hoa, một hàng rào bằng trúc để giữ chút không gian riêng khỏi những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường. Những chiếc ghế dài nằm phơi nắng, một bộ bếp nướng thịt, hay một bộ ghế sofa bằng mây để đón tiếp bạn bè.
Đây là mái ấm của những người thích có một không gian sống thoáng đãng, không bị gò bó trong diện tích chật hẹp quanh bốn bức tường. Hàng xóm của họ là thiên nhiên, là quang cảnh đẹp như tranh được tô điểm bởi những công trình kiến trúc lộng lẫy của Paris, và đôi khi là những chú ngỗng hay thiên nga khi con tàu xuôi theo dòng nước. Phong cách sống chuộng không gian và đều cao tự do xuất hiện từ những năm 1970. Cùng với việc giá bất động sản không ngừng tăng, nên nhiều người chuyển sang sống phiêu lưu cùng sông nước. Thế nhưng, để thỏa mãn cách sống phóng khoáng như vậy, một điều chắc chắn là phải có một khoản đầu tư khá lớn, tùy theo loại tàu và diện tích sống. Họ thường mua lại những con tàu thương mại từ Bỉ hay Hà Lan, kéo về Pháp và tân trang lại tiện nghi như một căn hộ trên mặt đất.
Ne plus gueuler debout sur la table qui tremble, une bouteille à la main complètement défoncée. Ne plus semer au vent des billets de 100 balles tout au long du chemin sans même se retourner. Grâce à toi, j'ai connu tous les hostos de Paname. Tu faisais des dessins pour pas péter les plombs.
Một con tàu theo chuẩn Freycinet dài 39,5 mét và rộng 5 mét. Có nghĩa là để có thể đi qua được các âu thuyền, có diện tích hơn 150 m², gồm một phòng ăn, một phòng khách, có bếp mở kiểu Mỹ, 3 phòng ngủ và một nhà tắm, cùng với một sân thượng ngập nắng vào những ngày đẹp trời, có giá dao động từ 400.000 đến 500.000 euro. Song những con tàu hiện đại và sang trọng hơn thì có giá trên 700.000 euro. Riêng tại trung tâm Paris sẽ không tìm được những con tàu nào dưới giá 900.000 euro. Theo lời giải thích với trang Capital của bà Sylvie Desbonnet, chủ một văn phòng môi giới bất động sản đường thủy, riêng những con tàu tương xứng với vị trí ngắm toàn cảnh tháp Eiffel qua ô cửa sổ nhỏ mỗi sớm thức dậy có giá tối thiểu là 1.500.000 euro. có khoảng 2.500 ngôi nhà nổi với dân số khoảng 5.000 người sống trên các dòng sông và kênh rạch tại Pháp trong năm 2013, từ Strasbourg đến vùng Île-de-France, gồm Paris và các vùng ngoại ô, từ con kênh Midi ở Toulouse đến thung lũng sông Rhône.
Thế nhưng, sở hữu được một con tàu không đồng nghĩa với việc sẽ có được một chỗ neo đậu. Đơn vị quản lý khu vực neo đậu của con tàu trực thuộc cơ quan đường thủy Pháp là nhà cấp giấy phép neo đậu tạm thời, trong đó ghi rõ địa điểm cụ thể cùng với những điều kiện neo đậu. Không có giấy phép trên, chủ sở hữu sẽ bị phạt 150 euro mỗi ngày. Thế nhưng, trước tình trạng khan hiếm chỗ đậu tại các cảng sông, rất nhiều người vẫn cố tình vi phạm, đặc biệt là vào những ngày đẹp trời khi họ chu du theo dòng nước tới những khu vực khác.
Ông Claude Donnet, phụ trách phát triển tại cơ quan đường thủy Pháp cho biết, hơn 200 người hiện đang nằm trên danh sách chờ của vùng Île-de-France. Hàng năm chỉ có khoảng 10 chỗ neo đậu được giải phóng. Như vậy, những người mới đăng ký chắc chắn sẽ phải chờ đến 20 năm mới đến lượt họ. Tuy nhiên, tấm giấy phép quý giá này chỉ có thời hạn 5 năm. Nếu chủ sở hữu bán tàu và mua tàu mới, họ phải làm lại thủ tục từ đầu, chứ không được giữ lại giấy phép neo đậu đã được cấp cho con tàu trước đó. Sở hữu một ngôi nhà nổi là chấp nhận những khoản chi phí cao hơn so với một tổ ấm trên mặt đất. Tại lưu vực Paris, ngoài thuế sở hữu và thuế chỗ ở, các chủ sở hữu nhà nổi còn phải trả thêm phí neo đậu, dao động từ 2.500 đến 14.000 euro một năm, tùy theo độ dài của con tàu, vị trí neo đậu và trang thiết bị của các cảng. Thêm vào những khoản chi phí này là phí bảo hiểm đắt hơn rất nhiều so với một chỗ ở cố định, có thể lên tới 2.000 euro một năm. Tự do chu du thiên hạ cũng có cái giá của nó. Mỗi con tàu phải trả một khoản chi phí di chuyển, trung bình khoảng 45 euro mỗi ngày.
Cuối cùng, phải kể đến chi phí bảo trì cũng rất cao. Ông Bernard Kunz, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sử dụng đường thủy, cho biết, trên mặt nước, những lần sửa chữa trở nên thường xuyên hơn. Cứ 10 năm, các chủ sở hữu phải trả một khoản tiền khoảng 5.000 euro để kiểm tra vỏ tàu. Nếu vỏ tàu không đạt yêu cầu, bằng lái tàu của chủ sở hữu có thể bị treo. Đồng thời con tàu sẽ bị kéo ra khỏi vị trí.
Với rất nhiều chủ sở hữu một ngôi nhà nổi trên sông Seine phía ngoại ô Paris, bước qua cầu tàu dẫn về nhà sau một ngày làm việc là họ được sống trong một thế giới hoàn toàn khác, bỏ lại đằng sau những ồn ào và ô nhiễm của một Paris đầy sôi động hay những xích mích hàng xóm vì dò rỉ nước hay sử dụng không gian chung. Nhưng có lẽ thực tế này không phù hợp với những con tàu neo đậu trong Paris. Hai bờ sông Seine nổi tiếng là những địa điểm tụ tập và vui chơi của thanh niên cùng với du khách nước ngoài. Cư dân của những ngôi nhà nổi chắc hẳn phải làm quen với những ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng cười đùa hay tiếng đàn ca hát. Thế nhưng, hẳn họ cũng không giấu được niềm tự hào sở hữu một căn nhà nổi thu hút sự chú ý của những người qua đường.
Chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Campuchia lại bị tố cáo cản trở đồng thuận trong ASEAN về hồ sơ Biển Đông. Quân đội phụ trách miền Nam Trung Quốc thị uy bằng vũ khí mới. 9 người chết trong một vụ nổ súng tại thành phố Đức Munich. Ứng viên Đảng Dân Chủ Mỹ Hillary Clinton chọn Thượng nghị sĩ Tim Kaine đứng cùng liên danh tranh cử. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi xin phát lại phần điểm tuần báo. Kế đến là phần bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris, bài số 37 và 38. Sau đó là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.